Niệm Phật Cảnh của Tổ sư Thiện Đạo, do tỳ kheo Thích Minh Thành chuyển dịch. Lời ngỏ của dịch giả: thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, chữa lành bệnh là thuốc hay, pháp chẳng luận cạn sâu, hóa giải được phiền não là diệu pháp. Do chúng sanh có nhiều bệnh, nên Đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích đến. Một câu A Di Đà Phật rất đơn giản, dễ thực hành, mà hiệu quả lại vô cùng nhanh chóng, nghĩa lý sâu rộng vô biên. Nói về chiều sâu, hàng thượng căn muôn nơi đây thâm nhập tự tánh Di Đà, tỏ ngộ duy tâm tịnh độ. Nói về chiều rộng, hàng trung hạ chỉ cần tín nguyện thực hành thì hiện tại phiền não tiêu mòn, thân tâm an lạc, lâm chung lại được chánh niệm vạn sanh. Như thế chẳng phải là rất sâu xa rộng lớn hay sao? Pháp môn tịnh độ lợi khắp ba căn, thâu nhiếp cả thánh lẫn phàm. Từng chữ, từng lời, từng câu nói của người xưa đều là chân thật, phát xuất từ tấm lòng đại bi vô hạn. Quyển Niệm Phật Cảnh do Đại sư Đạo Cảnh và Thiện Đạo cùng biên tập, phát huy rõ ràng giá trị chân thật của pháp môn niệm Phật, dẹp trừ nghi ngờ, giúp cho hành giả tịnh nghiệp tin tưởng sâu sắc nơi pháp tu đã chọn. Vì lợi ích đó nên chúng tôi phiên dịch sách này ra Việt văn. Chúng tôi thành kính tri ân Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Viện Chủ Chùa Vạn Đức, Thượng Tọa Thích Thiện Bình, Trụ Trì Chùa Bửu Liên, Đại Đức Thích Chân Tính, Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Thiện An, Trụ Trì Chùa Thiên Hưng, cùng chư Pháp Hữu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tâm Huệ, Phật tử Diệu Thiện Tâm Hoa đã tận tâm giúp đỡ, nên việc phiên dịch được hoàn thành. Chúng tôi chỉ mong pháp môn tịnh độ được phổ biến rộng rãi, những người có nhân duyên với pháp tu này đều được lợi ích trong hiện tại. Vị lai hoa nở thấy Phật, đồng chứng vô sanh nơi miền Cực Lạc. Thiết nghĩ, với sự hiểu biết còn nông cạn, sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thất. Kính mong các bậc công đức và đạo hữu khắp mười phương niệm tình chỉ giáo, chúng tôi thành kính tri ân vô lượng. Mùa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2547, Chùa Bửu Liên, tỳ kheo Thích Minh Thành kính ghi. Đại sư Thiện Đạo, tổ thứ hai của Liên Tông, năm 613 đến năm 681. Đại sư Thiện Đạo, tăng Đời Đường, người ở Lâm Truy Sơn Đông, họ Chu, hiệu là Đại sư Trung Nam. Ngài là tổ thứ hai trong Liên Tông, cũng là người tập hợp và đúc kết được những điều hay trong giáo nghĩa tịnh độ của phái Đàm Loan Đạo Xước. Thuở bé, Lễ Pháp Sư Minh Thắng ở Mật Châu xuất gia, đọc các kinh Pháp Hoa, Vi Ma. Về sau, sư xem kinh Quán Vô Lượng Thọ, vui buồn lẫn lộn, bèn tu tập 16 phép quán. Năm thứ 15, niên hiệu Trinh Quán, tức năm 641 đời Đường Thái Tông, sư đến chùa Huyền Trung ở Tây Hà yết kiến Thiền sư Đạo Xước, tu học tương đẳng sám pháp, lại nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, sau đó chuyên tâm niệm Phật, dốc sức chuyên cần, bèn được niệm Phật tam muội, ở trong định tận mắt thấy cảnh trang nghiêm của tịnh độ. Về sau, sư vào chùa Quang Minh ở Trường An, hoàn truyền pháp môn tịnh độ. Sư hành trì tinh nghiêm, thường ngày ngồi chắp tay, nhất tâm niệm Phật, đến khi kiệt sức mới thôi. Hơn 30 năm, không rời đổi nơi ngủ nghỉ, chẳng ngước mắt nhìn người nữ, cũng không nhận sa di lễ bái, tránh xa danh lợi, chẳng nhận cúng dường, y phục tốt, thức ăn ngon, sư đều đưa cho nhà chùa để cúng dường đại chúng. Tự mình chỉ dùng thức ăn đạm bạc. Sư đem những tình tài được dân tặng, viết 10 vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ 300 bức tịnh độ biến tướng. Thấy tháp miếu Già Lam hư hoại, đều tu sửa lại. Sư giáo hóa các châu kinh qua, mọi người đều ngưỡng mộ đức hạnh. Có người tụng kinh A Di Đà 10 vạn lần cho đến 30 vạn lần, hoặc có người định thời khóa mỗi ngày xưng danh hiệu Phật 1 muôn cho đến 10 muôn, hoặc có người được niệm Phật tam muội vãng sanh tịnh độ, hoặc có người giao thân từ đỉnh núi sanh mạng trí thác nơi suối sâu xả mệnh đốt thân. Do đó sư được mọi người gọi là Di Đà Hóa Thân. Ngoài ra sư đã cùng với pháp sư Kim Cang luận thuyết về sự hơn kém của pháp môn niệm Phật. Thời Cao Tông ở Lâm Môn tại Lạc Dương, đúc tượng Phật Đại Tỳ Lô Giá Na, sư đảm nhận chức trách trông coi công việc. Ngày 14 tháng 3, năm thứ hai, niên hiệu Vĩnh Long, năm 681, sư thì tịch, thọ 69 tuổi, an táng ở Thần Hòa Nguyên, phía nam thành Trường An, đệ tử gồm các vị Hoài Cảm, Hoài Quấn, Tịnh Nghiệp, vân vân. Đại sư có trước tác Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 4 quyển, Tịnh Độ Pháp Tự Tán 2 quyển và Quán Niệm Pháp Môn, Vãng Sanh Lễ Tán Kệ, Ban Chu Tán, Ngũ Chúng Tăng Thượng Duyên Nghĩa, mỗi loại 1 quyển. Sư rất được tâm Tịnh Độ tôn kính, nhờ sự chuyển duyên của sư mà tông này được xác lập, đặc biệt được gọi là dòng Thiện Đạo. Đây là một trong những điểm đặc sắc của Phật giáo đời Đường, ảnh hưởng rất lớn đối với tông Tịnh Độ. Năm Công Nguyên 1909, học giả Nhật Bản là Quốc Vị Siêu ở vùng phụ cận của Tô Dúc, là nền cũ của Cao Xương, phát hiện quyển Vãng Sanh Lễ Tán Kệ và những mảnh đứt đoạn của kinh A Di Đà, phần sau có tụ lục văn phát nguyện của sư. Có lẽ đây là một trong 10 vạn quyển kinh A Di Đà do sư viết. Hơn nữa, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ cũng gọi là Quán Kinh Tứ Thiết Sớ, vào thế kỷ thứ 8 đã được truyền sang Nhật Bản và lưu truyền rất rộng. Ngài Pháp Nhiên y cứ vào sách này sáng lập tông Tịnh Độ của Nhật Bản, đồng thời tôn Đại sư Thiền Đạo làm cao tổ. Lời tựa, ái không nặng, không sanh ở ta bà, niệm Phật chẳng duy nhất, không sanh về Tịnh Độ. Ta bà là quý độ, Cực Lạc là Tịnh Độ, tuổi thọ ở ta bà có hạn, còn tuổi thọ ở Cực Lạc không cùng. Ta bà đủ mọi đau khổ, còn cõi kia an dưỡng không khổ đau. Ta bà tùy theo nghiệp chuyển sanh tử luân hồi, cõi kia vừa được qua thì chứng đắc lý không sanh diệt. Nếu nguyện độ sanh tùy ý tự tại, chẳng bị nghiệp chuyển. Sự tịnh quế, thọ lượng, khổ vui, sanh tử khác nhau như thế, mà chúng sanh mờ mịt chẳng hay chẳng biết, thật đáng thương xót. Phật A Di Đà là chủ nhiếp thọ của Tịnh Độ, Như Lai Thích Ca là thầy chỉ dẫn Tịnh Độ, Quán Âm Thế Chí là bậc hỗ trợ Phật giáo hóa. Thế nên giáo pháp cả đời của Như Lai chỗ nào cũng đinh ninh khuyên người vãng sanh. Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện vào biển sanh tử, không vướng ở bên bờ này, chẳng lưu lại bờ bên kia, không dừng ở giữa dòng, chỉ lấy việc tế độ làm Phật sự. Kinh A Di Đà nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói đến Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc 1 ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm không loạn. Người đó, đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện ở trước mặt. Người ấy lúc lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc. Kinh còn nói, chúng sanh trong 10 phương, nghe danh hiệu tôi, nghĩ nhớ về cõi nước tôi, trồng các cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước của tôi, nếu chẳng được tội nguyện thì tôi không thành chánh giác. Vì thế, nơi viện vô thường, trong tịnh xá kỳ hoàng, Đức Phật bảo người bệnh hướng mặt về phương Tây, ý tưởng vãng sanh Tịnh Độ. Bởi lẽ, ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp pháp giới, thu nhận tất cả chúng sanh niệm Phật, thánh phàm một thể, cơ cảm tương ứng, chúng sanh trong tâm chư Phật, mọi cảnh đều là Cực Lạc, Tịnh Độ trong tâm chúng sanh, mỗi niệm đều là Phật A Di Đà. Tôi lấy đó mà xét. Người có trí tuệ dễ vãng sanh vì có thể đoạn dứt nghi ngờ. Người thiền định dễ vãng sanh vì không tán loạn. Người tùy giới dễ vãng sanh vì rời xa các điều ô nhiễm. Người bố thí dễ vãng sanh vì chẳng có cái của ta. Người nhẫn nhục dễ vãng sanh vì không sân hận. Người tinh tấn dễ vãng sanh vì không thối chuyển. Người làm thiện chẳng làm việc ác cũng dễ vãng sanh vì niệm thuần nhất. Người làm điều ác, nghiệp báo đã hiện, cũng dễ vãng sanh vì thật sự biết hổ thẹn sợ hãi. Tuy có người làm những điều lành nhưng không có tâm thành tính, không có tâm sâu xa, không có tâm phát nguyện hồi hướng thì chẳng được thượng phẩm thượng sanh. Ôi, niệm Phật rất dễ thực hành, tịnh độ rất dễ vãng sanh, mà chúng sanh không thể thực hành, không thể vãng sanh, Phật cũng chẳng biết làm thế nào. Phàm tạo nghiệp ác đi vào con đường đau khổ, niệm A Di Đà vãng sanh miền cực lạc, hay câu nói ấy đều là lời Phật nói. Thế mà người đời sợ đọa địa ngục lại nghi việc vãng sanh, như vậy không phải là mê lầm lắm sao? Pháp sư Huệ Viễn đời Đông Tấn cùng với các bậc cao sĩ đương thời như Lưu Di Dân kết bạch liên xã ở Lâu Sơn, bởi vì rất mực thành tín đối với pháp này. 700 năm sau, kẻ tăng người tục tu trì được cảm ứng không phải ít. Điều thấy rõ trong quyển ký lẽ nào là điều lừa dối hay sao? Các bậc tán dương phụ trợ giáo lý của Phật A Di Đà, sách vở rất cao như núi, song chỉ có một quyển Niệm Phật Cảnh của đại sư Thiện Đạo là bậc nhất. Đại sư dẫn chứng lời nói của bậc thánh để giải quyết nghi hoặc. Nhà tối ngàn năm, mặt trời chợt hiện ánh sáng có thừa. Đường biển ngàn dặm, thuyền tốt chẳng nhọc nhằn tư lực. Nếu chẳng phải là hậu thân của ngài Pháp Tạng thì sư chẳng được như thế. Dương Triệt ở Thành Đô đã từng được quyển sách này, đọc những lời dạy trong đây thải điều tính phục. Từ khi bị xử phạt khắc nghiệt, cảm ngộ càng sâu, nay đông văn này lưu truyền rộng rãi, do đó ghi lời tựa. Trung thu Bính Thìn, năm thứ 9 Hy Ninh, 1706, Dương Kiệt chứng ghi. Niệm Phật Cảnh, Sa Môn Đạo Cảnh và Thiện Đạo cùng biên tập. Rõ là thành tựu viên mãn đạo giác ngộ cứu cánh, cùng tận biển cả trí tuệ mà không có phương pháp nhất định, thích ứng mọi căn cơ, phá vỡ ngọn núi mê lầm lại có đường lối, âm thanh từ bi diễn thuyết khắp nơi. Người tự thân được nghe, tiếng ngộ tam không, nghĩa lý vi diệu phân chia. Người bước vào tính vị, tâm thấu suốt bát đế, thiết lập ngũ thừa đúng tiện, tiếp dẫn cả thánh lẫn phàm. Người nhận biết được đạo, liền lên thế giới thường lạc. Kẻ không rõ tâm chỉ, mãi chìm đắm trong biển khổ luân hồi. Thế nên, Như Lai tùy theo căn cơ hướng dẫn, chỉ thẳng Tây Phương, mở ra pháp môn cực lạc, hiển bày danh hiệu Đức Từ Tôn. Do đó, người trời cùng nhau quy ngưỡng, phàm thánh đồng thời về muôn. Pháp này thật là chỗ trọng yếu để bước vào thế giới hoa tạng, là lối thẳng tiến đến niết bàn. Sự thực hành tuy đơn giản, công đức lại thậm thâm. Từ xưa các bậc hiền đăng danh đều y theo môn niệm Phật để tu hành. Ngài Huệ Tri Huệ Viễn lúc lâm chung lộng báo đón rước, ngài Đạo Xước Đạo Cân khi nhắm mắt mây tiên dẫn lối, hoặc nam hoặc nữ hiện điềm lành khó trình bày chi tiết, hoặc tăng hoặc ni cảm ứng từ quang trùng trùng vô tận. Trong truyện ký ghi rõ ràng, không cần phải nói nhiều. Này tôi biên tập niệm Phật Cảnh này để soi sáng cho người niệm Phật vĩnh viễn đoạn từ nghi hoặc, nương theo đây thực hành tất sẽ thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ. nghĩa lý so sánh, giải nghi được trình bày dưới đây gồm có 11 môn. 1. Môn khuyến tấn niệm Phật. 2. Môn tự lực tha lực. 3. Môn niệm Phật được lợi ích. 4. Môn đã được vãng sanh. 5. Môn so sánh công đức. 6. Môn so sánh phước trì trai. 7. Môn nghi ngờ vị bán mắc tội. 8. Môn thệ nguyện chứng giáo. 9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp. 10. Môn phá trừ nghi hoặc. 11. Môn niệm Phật ra ba cõi. 1. Môn khuyến tấn niệm Phật. Đức Phật là bậc đại sư của ba cõi, là cha lành trong bốn loài. Người trở về tin tưởng nơi Ngài, tiêu diệt tội lỗi nhiều như số cát sông Hằng, người xưng niệm được phước đức vô lượng. Phàm muốn niệm Phật phải khởi lòng tin, nếu như không tin tất chẳng được gì. Thế nên, văn kinh nói như vậy là để thành tựu niềm tin. Tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo, trí là chỗ huyền diệu sau cùng, sao nói vâng làm là trí. Do đó, kinh A Di Đà nói, nếu có người tin nên phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc, đây là chỗ khuyến phát lòng tin của Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này còn nói, các ông nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức này, đây là chỗ khuyến phát lòng tin của chư Phật khắp sáu phương. Kinh còn nói, thuận theo kinh này, do lòng tin mà được vào, đây là chỗ khuyến phát lòng tin của kinh Pháp Hoa. Luận nói rằng, nếu có người trồng căn lầm, nghi thì hoa không nở, người lòng tin thanh tịnh, hoa nở liền thấy Phật. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin trong luận vãng sanh. Vả lại, người không có lòng tin tất chẳng thành lọc, ví như xe chẳng có trục ắt không thể đi, đây là chỗ khuyến phát lòng tin của sách vở bên ngoài. Hơn nữa, tin thì lời nói thuận lý, thuận thì thành tựu đạo thầy trò. Kinh không luận là nghĩa lý phong phú hay ước lược, nếu chẳng có tin không thể lưu truyền, đó là chỗ khuyến phát lòng tin của Ngài Tăng Triệu. Hòa thượng Đại Hạnh nói, pháp môn niệm Phật này chẳng luận là tăng tục, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần có đủ niệm tin, đây là chỗ khuyến phát lòng tin của Hòa thượng Đại Hạnh. Hỏi, đã nói rằng tin, vậy chưa biết tin những pháp gì? Đáp, tin nghĩa là theo trong kinh nói. Tin niệm Phật nhất định vãng sanh tịnh độ. Tin niệm Phật nhất định diệt trừ mọi tội lỗi. Tin niệm Phật nhất định được Phật chứng minh. Tin niệm Phật nhất định được Phật hộ trì. Tin niệm Phật đến lúc mạng chung Phật sẽ tiếp dẫn. Tin niệm Phật bất luận là chúng sanh nào, hễ có lòng tin đều được vãng sanh. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ nhất định được 32 tướng hảo. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ được vào bậc bất thối. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ nhất định được tự tại an lạc trang nghiêm. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ được vào nơi bất tử. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ mãi được làm bạn với chư Bồ Tát. Tin vãng sanh tịnh độ không còn rời Phật. Tin vãng sanh tịnh độ hoa sen quá xanh. Tin Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Tin vãng sanh tịnh độ không còn rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế nên phải niệm Phật. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một tiếng tiêu diệt tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp, lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Do đó nên khuyên phát lòng tin. Hòa thượng Đại Hạnh bảo người niệm Phật, tâm chỉ tin Phật, Phật liền biết, vì Phật được tha tâm thông. Miệng chỉ niệm Phật, Phật liền nghe, vì Phật được thiên nhĩ thông. Thân chỉ kính Phật, Phật liền thấy, vì Phật được thiên nhãn thông. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin niệm Phật của Hòa thượng Đại Hạnh. Lòng tin cũng như việc trồng cây trái, rễ sâu nên gió thổi không lay động. Về sau, cây sẽ bên bông kết trái, giúp người qua cơn đói khát. Người niệm Phật cũng như thế, do tin sâu mà được đến Tây Phương, thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, cứu giúp mọi điều nguy nan cho tất cả chúng sanh. Vì thế nếu không có lòng tin thì chẳng được gì. Trong kinh nói, Bồ Tát Thập Trụ vừa khởi lòng tin niệm Phật, về sau dù gặp ác duyên mất thân mạng, thà chết chứ không thối thất niệm tin. Kinh Duy Ma nói, tin sâu vững chắc giống như kim cương, pháp báo xoay khắp cả giống như mưa cam lộ. Thế nên người niệm Phật cần phải tin sâu. Luận Vãng Sanh còn nói, niệm Phật có năm môn. Năm môn ấy là: một, môn lễ bái, thân nghiệp chuyên lễ Phật A Di Đà; hai, môn tán thán, khẩu nghiệp chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà; ba, môn phát nguyện, mọi công đức của việc lễ niệm chỉ nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc; ba, môn quán tưởng, đi, đứng, nằm, ngồi chỉ quán tưởng Phật A Di Đà để mau chóng được sanh về tịnh độ; năm, môn hồi hướng, mọi công đức niệm Phật, lễ Phật đều chỉ nguyện vãng sanh tịnh độ, mong chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Đó là pháp môn niệm Phật trong luận vãng sanh. Trong kinh còn nói có bốn cách tu hành, bốn cách ấy đó là: một, tu lâu dài, nghĩa là từ khi mới phát tâm niệm Phật cho đến lúc được vãng sanh thành Phật, hoàn toàn không thối chuyển. Hai, tu thành kính, nghĩa là thường hướng về phương Tây, chuyên quán tưởng không dời đổi. Ba, tu không gián đoạn, nghĩa là chỉ chuyên niệm Phật, không xen lẫn những việc lành khác làm gián đoạn, cũng không bị gián đoạn bởi các phiền não tham sân và các việc ác xen lẫn. Bốn, tu chuyên mất, nghĩa là không đem những điều lành khác xen lẫn làm cho gián đoạn. Tại sao? Vì tu tập những điều lành xen lẫn nhiều kiếp mới thành tựu, bởi do tự lực. Chỉ chuyên niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày liền vãng sanh tịnh độ, ở vào bậc bất thối chuyển, mau chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Do nương sức bản nguyện của Phật A Di Đà được nhanh chóng thành tựu nên gọi là tu chuyên nhất. Vả lại, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người siêng năng niệm Phật sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Kinh nói, nếu có chúng sanh nguyện sanh về cõi nước kia phát ba thứ tâm thì được vãng sanh. Ba thứ tâm ấy là: một, là tâm chí thành; hai, là tâm sâu xa; ba, là tâm phát nguyện hồi hướng. Người đủ ba thứ tâm này tất được vãng sanh tịnh độ. Sao gọi là tâm chí thành? Thân nghiệp chuyên lễ Phật A Di Đà, khẩu nghiệp chuyên xưng danh Phật A Di Đà, ý nghiệp chuyên tin Phật A Di Đà, cho đến lúc vãng sanh tịnh độ, mãi đến khi thành Phật không sanh tâm thối chuyển nên gọi là tâm chí thành. Tâm sâu xa tức là phát khởi lòng tin chân thật, chuyên niệm danh hiệu Phật, thệ nguyện vãng sanh tịnh độ, lấy việc thành Phật làm kỳ hạn, hoàn toàn không nghi ngờ nên gọi là tâm sâu xa. Tâm phát nguyện hồi hướng, mọi công đức lễ Phật niệm Phật chỉ nguyện vãng sanh tịnh độ, mau chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng nên gọi là tâm phát nguyện hồi hướng. Đây là pháp thượng phẩm thượng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Văn Thù Bát Nhã còn nói, không quán tướng mạo, chuyên xưng danh hiệu, tu nhất hạnh tam muội. Nếu muốn được mau thành Phật, cũng chỉ tu nhất hạnh tam muội này. Muốn đầy đủ trí biết tất cả, cũng nên tu nhất hạnh tam muội. Muốn được mau vãng sanh tịnh độ, cũng nên tu nhất hạnh tam muội. Đây là pháp niệm Phật vãng sanh trong kinh Văn Thù Bát Nhã. Kinh A Di Đà lại nói, này Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn, người ấy lúc mạng chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Hỏi, nếu niệm Phật một ngày được vãng sanh tịnh độ thì cần gì đến bảy ngày? Đáp, một ngày bảy ngày đều là lúc lâm chung vãng sanh tịnh độ, mau thì một ngày, chậm thì bảy ngày. Đây là pháp vãng sanh của hàng thượng phẩm trong kinh A Di Đà. Lại theo pháp hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, hoặc có chúng sanh nào làm việc bất thiện, tạo năm tội nghịch, mười điều ác, đủ mọi việc chẳng lành. Người như thế, do nghiệp ác, phải đọa vào đường ác, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Người ấy, lúc sắp mạng chung, gặp thiện tri thức, dạy xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà cho đến 10 lần, nên tội lỗi tiêu trừ, liền được vãng sanh tịnh độ. Đây là pháp hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn nói, cho đến một niệm liền vãng sanh tịnh độ, đây đều là pháp vãng sanh của hàng hạ phẩm. Hỏi, đồng là niệm Phật, nhưng tại sao 10 niệm là hạ phẩm hạ sanh, còn 1 ngày hay 7 ngày lại được thượng phẩm thượng sanh? Đáp, 1 niệm đến 10 niệm là vì số niệm ít nên công đức ít, do đó chỉ được hạ phẩm hạ sanh. 1 ngày 7 ngày vì niệm nhiều nên công đức nhiều, do đó được thượng phẩm thượng sanh. Vả lại, 1 niệm đến 10 niệm là dụ cho người phát tâm muộn, 1 ngày đến 7 ngày là dụ cho người phát tâm sớm. Xong, 1 niệm đến 10 niệm, 1 ngày đến 7 ngày đều được vãng sanh tịnh độ ở vào bậc đức thối, cho đến đạt được đạo giác ngộ vô thượng. Hơn nữa, niệm Phật dụ cho tiếng khóc trẻ thơ, cha mẹ nghe liền mau đến cứu giúp, đói thì cho ăn, lạnh thì cho mặc, nóng thì cho mát, đó là năng lực của cha mẹ, trẻ thơ không thể làm được. Người niệm Phật cũng như thế, chỉ biết niệm Phật. Đức Phật là bậc đại từ bi, nghe tiếng liền cứu giúp. Bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi, Phật đều diệt hết. Bao nhiêu bệnh tật, Phật đều chữa lành. Bao nhiêu chướng ngại, Phật đều trừ sạch. Giống như cha mẹ nuôi con không khác. Cho nên, kinh Pháp Hoa nói, tất cả chúng sanh đều là con của ta. Ta là cha. Các con ta nhiều kiếp, bị mọi thứ khổ đau thiêu đốt. Ta đều cứu giúp, khiến cho chúng ra khỏi 3 cõi. Vì vậy, người tu hành phải siêng năng niệm Phật. Kinh Duy Ma nói, muốn trừ phiền não nên tu chánh niệm. 2. Môn tự lực, tha lực. Hỏi, nói về các pháp môn thì có vô lượng, pháp nào là tự lực, pháp nào là tha lực? Đáp, Như Lai tuy nói 84,000 pháp môn, nhưng chỉ có 1 môn niệm Phật là tha lực, các môn tu hành khác đều là tự lực. Hỏi, tu hành tự lực, y theo lời dạy trong kinh Phật bao giờ thành tựu? Tu hành muốn tha lực đến bao giờ mới thành tựu? Đáp, tu hành tự lực theo lời dạy trong kinh Phật, từ khi mới phát tâm, trải qua 1 đại A Tăng kỳ kiếp mới đến sơ địa, lại còn tu hành trải qua đại A Tăng kỳ kiếp nữa mới đến bậc Bồ Tát Bát Địa, đây đều là tự lực. Tha lực là theo pháp môn niệm Phật, mau thì 1 ngày, chậm thì 7 ngày, niệm Phật A-di-đà vãng sanh tịnh độ, tức là Bồ Tát Bát Địa. Tại sao? Vì muốn sức mạnh bản nguyện của Phật A-di-đà. Trong kinh A-di-đà nói, chúng sanh được sanh về đều là bậc bất thối chuyển, đã là bậc bất thối chuyển, tức là Bồ Tát Bát Địa. Hỏi, tự lực và tha lực ý nghĩa như thế nào? Đáp, tự lực giống như đứa bé mới 3 tuổi, nhà cách kinh thành xa 1000 dặm mà bảo đứa bé ấy tự đến kinh thành cầu quan chức, như thế làm sao đến được? Tại sao? Vì còn trẻ nhỏ, sự tu hành của các pháp môn khác cũng như thế, cần phải nhiều kiếp tu tập mới thành tựu. Giống như đứa bé dùng tự lực đi đến kinh thành thì không thể đến được, bởi vì tự lực. Nói về tha lực, giống như đứa trẻ khi nhỏ, nhưng nương vào sức lực của cha mẹ và voi ngựa xe cộ, không bao lâu đến kinh thành bèn được quan chức. Tại sao? Vì do tha lực. Tu hành niệm Phật cũng như thế, lúc sắp mạng chung, nương nguyện lực của Phật A Di Đà, chỉ trong khoảnh khắc liền vãng sanh Tây Phương, được vào bậc bất thối, giống như cha mẹ đem voi ngựa xe cộ chở trẻ con, không bao lâu đến kinh thành tìm được quan chức. Vả lại, tự lực giống như người nghèo, dùng sức chi nhiều mà được tiền rất ít. Các môn tu hành khác cũng như thế, dùng phước rất nhiều nhưng công đức rất ít, giống như đi làm thuê cho nhà nghèo không khác. Tha lực giống như làm thuê cho vương gia, dùng sức rất ít mà được tiền vô số. Tại sao? Vì nương vào sức mạnh của vương gia. Niệm Phật cũng như thế, vì nương nơi nguyện lực của Phật, dụng công rất ít, công đức vô biên. Một ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm niệm Phật, mau được vãng sanh tịnh độ, sớm chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng, giống như đi làm thuê cho vương gia không khác. Hơn nữa, tha lực giống như con kiến bám trên cánh đại bàng, đại bàng liền đem kiến để trên núi Tu Di. Kiến được lên cao, thọ hưởng những điều thích thú. Phàm tu niệm Phật cũng như thế, nương vào nguyện lực của Phật, mau được sanh về Tây Phương, thọ hưởng sự vui thích, giống như con kiến nương sức mạnh của đại bàng mà được lên núi. Đây là tha lực. Các môn tu hành khác giống như con kiến dùng tự lực bò lên núi, chẳng thể tới được. Đây là tự lực. Tự lực giống như tôm tép, tha lực giống như rồng. Có những tôm tép ngậm vào vái rồng, rồng mang tôm tép mau chóng vào biển cả. Do chúng sanh niệm Phật nên đem chúng sanh mau chóng đến Tây Phương. Vả lại, tự lực cũng giống như kẻ phạm phu bị què không thể đi mau. Tha lực giống như chuyển luân vương bay trên hư không, qua lại khắp tứ thiên hạ. Vì nương vào sức mạnh của bánh xe báo, nương vào nguyện lực của Phật cũng như thế, trong một khoảnh khắc liền được vãng sanh Tây Phương vào bậc bất thối. Các môn tu hành giống như đi bộ trên đất bằng, tu hành niệm Phật giống như ngồi trên thuyền lướt trên sông nước, đi nhanh vượt xa không chướng ngại. Niệm Phật vãng sanh cũng như thế, dụng công rất ít mà sớm chứng ngộ Bồ Đề. Pháp môn niệm Phật do nương vào sức mạnh bản nguyện của Phật A Di Đà nên mau chóng thành Phật, vượt qua các môn khác gấp trăm ngàn vạn lần. 3. Môn niệm Phật được lợi ích. Hỏi: niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ thù thắng nói chung được bao nhiêu lợi ích? Đáp: y theo Xà Lê Thiện Đạo Tập, pháp niệm Phật gồm có 23 điều lợi ích. 23 điều ấy là: 1. Diệt trừ tội chướng sâu nặng. 2. Ánh sáng giúp thọ. 3. Phật A Di Đà hộ niệm. 4. Bồ Tát thầm gia bị. 5. Chư Phật bảo hộ. 6. Bát bộ phòng vệ. 7. Báo vật công đức tích tụ. 8. Đa văn trí tuệ. 9. Không thối chuyển nơi Bồ Đề. 10. Thấy Phật A Di Đà. 11. Cảm thánh chúng đến tiếp rước. 12. Từ quan chiếu rọi. 13. Bạn lành thánh chúng đồng khen ngợi. 14. Bạn lành thánh chúng đồng tiếp rước. 15. Thần thông bay trên hư không. 16. Sắc thân thù thắng. 17. Mạng sống lâu dài. 18. Được sanh nơi thù thắng. 19. Tận mặt gặp thánh chúng. 20. Chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn. 21. Trải qua phụng sự chư Phật ở các phương và được Phật thọ ký. 22. Trở về cõi nước mình được Đà La Ni. Đây là sự lợi ích trong niệm Phật tập của Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh. Lại theo Hòa Thượng Đại Hạnh thì niệm Phật có 10 điều lợi ích. 1. Được quay lực Phật gia bị. 2. Dễ thực hành. 3. Công đức rất nhiều. 4. Mình và người rất quan hỷ. 5. Mau được thấy Phật. 6. Nhất định được vào bậc bất thối. 7. Nhất định sanh về cực lạc. 8. Không xa rời Phật. 9. Mạng sống lâu dài. 10. Không khác với bậc thánh. Lại y theo các kinh niệm Phật vãng sanh có 30 điều lợi ích. 1. Diệt trừ các tội lỗi. 2. Công đức vô biên. 3. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật. 4. Chư Phật đồng thanh chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. Chư Phật trong 10 phương đồng khuyên tín niệm. 7. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được lành. 8. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo. 9. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp nhiều pháp. 10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn. 11. Dùng công phu ít mà mau được vãng sanh tịnh độ. 12. Hóa sanh trong đài hoa. 13. Thân sắc vàng rực. 14. Mạng sống lâu dài. 15. Sống mãi không chết. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thần thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Làm bạn với chư Bồ Tát. 22. Hương hoa âm nhạc, 6 thời cúng dường. 23. Y phục thức ăn tự nhiên đầy đủ, nhiều kiếp không cùng tận. 24. Tự nhiên tiến thẳng đến giác ngộ. 25. Thường được trẻ mãi không già. 26. Thường được mạnh khỏe không bệnh. 27. Không còn bị đọa vào ba đường đen tối. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp. 30. Trụ nơi bậc bất thối. Đây là y theo các kinh niệm Phật vãng sanh tịnh độ, gồm có 30 điều lợi ích. Lại theo trong văn kinh Niết Bàn, có 500 kẻ cướp ở đường núi bị vua Ba Tư Nặc bắt được, sau đó móc hai mắt, chặt chân tay, bỏ chúng xuống hầm. Trong bọn cướp có một người đã từng ở bên Đức Phật, nghe nói về việc niệm Phật cứu sự khổ nạn cho người, bèn truyền dạy cho nhau đồng lòng niệm Phật. Khi ấy bọn cướp cùng phát nguyện xưng danh hiệu Phật 3 lần. Lúc đó đôi mắt chúng được bình phục, tay chân như cũ, thế nên biết sự lợi ích của sự niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh này còn nói, trong nước Thiên Túc có một Phật tử tín tinh Tam Bảo, thường ưa cúng dường chúng tăng. Trong chúng tăng có một vị tỳ kheo bị bệnh nặng, lương y chẩn đoán phải dùng thịt người nấu canh uống vào, bệnh mới lành. Bấy giờ Phật tử nữ vì kính tinh Tam Bảo nên cắt thịt trên người để cúng dường vị tỳ kheo. Tỳ kheo ấy ăn rồi bệnh liền giảm, vết thương trên người của Phật tử nữ kia đau đớn không thể chịu nổi, cứ liền niệm Phật nên khổ đau đều hết, vết thương bình phục như cũ. Do đó mà biết sự lợi ích của việc niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Lại theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, chẳng những vết thương bình phục mà tất cả bệnh hoạn đau khổ đều được tiêu trừ do chuyên tâm niệm Phật. Nên kinh ấy nói, nếu gặp người sắp chết, bệnh nặng đau khổ bức bách, không thể trị liệu vẫn không bỏ niệm Phật Tam Muội thì tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ. Vì thế, lúc Xà Lê Thiện Đạo và Hòa Thượng Đại Hạnh còn sống, có mấy người bệnh tật do niệm Phật đều được lành. Ngoài ra, các bệnh khác do niệm Phật được lành có vô lượng vô biên, không thể kể hết. Không chỉ niệm Phật bệnh được khỏi, gần đây nơi này còn có người niệm Phật trước sau cảm được mấy hạt xá lợi, do vậy họ thường luôn cúng dường. Nên biết lợi ích của việc niệm Phật thật khó nghĩ bàn. 4. Môn đã được vãng sanh. Hỏi: theo kinh A Di Đà nói, đã vãng sanh, đang vãng sanh, sẽ vãng sanh. Trước nay tuy khuyên niệm Phật A Di Đà, nhưng chưa biết hiện nay vãng sanh số lượng bao nhiêu, có người được vãng sanh rồi chăng? Đáp: theo kinh Tịnh Độ nói, thế giới Ta Bà có 67 ức Bồ Tát bất thối chuyển niệm Phật A Di Đà được vãng sanh. Ở cõi nước phương khác cũng như thế, người được vãng sanh vô lượng vô biên. Lại theo kinh Quan Nghiêm nói, tỳ kheo Đức Tân niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Còn theo kinh A Di Đà thì A Nan Xá Lợi Phất nghe Phật nói được hoan hỷ tin nhận liền được vãng sanh. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, bà Vi Đề Hy và 500 thị nữ niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ. Tất cả những người này đều chẳng phải Bồ Tát Thanh Văn mà vẫn vãng sanh. Vả lại gần đây ở Bắc Đô có thiền sư Đạo Phước, luật sư Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh, pháp sư Hoài Cảm, Hòa Thượng Đại Hành, pháp hội Chư Tăng hơn mấy trăm vị niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ. Không chỉ có các vị tăng vãng sanh ở Đông Kinh, Tây Kinh và những nơi khác, còn có những vị ni sư được vãng sanh tịnh độ. Chẳng những các ni sư được vãng sanh ở Tây Kinh, Đông Đô và các nơi khác còn có các vị cư sĩ, người hiền và Phật tử nữ. Niệm Phật A Di Đà lúc sắp lâm chung được cảnh giới lạnh vãng sanh tịnh độ. Các phẩm loại như thế không thể nói đầy đủ trong chuyện vãng sanh. Đây tức là có người được vãng sanh. Pháp môn niệm Phật là giáo pháp mà phàm phu, nhị thừa và chư Bồ Tát cùng thực hành. 4. Môn so sánh công đức. Hỏi: theo trong kinh A Di Đà không thể dùng chút nhân duyên phước đức căn lành mà được vãng sanh cõi kia, chưa biết sao gọi là ít căn lành, sao gọi là nhiều căn lành. Đáp: 84.000 pháp môn của Như Lai nếu so sánh với pháp môn niệm Phật thì những việc lành xen tạp khác đều là ít căn lành, chỉ có một môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Vì sao biết được? Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người hạ phẩm hạ sanh thành tựu 10 niệm liền vãng sanh tịnh độ. Niệm Phật một tiếng nhất định được diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. Một niệm đã có thể diệt tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, ắt biết rõ rằng lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Do đó nên biết một pháp niệm Phật tức là nhiều căn lành. Vả lại, những điều lành xen tạp khác là tự lực. Người tu hành phải nhiều kiếp mới thành tựu. Tu hành niệm Phật vì nương nơi sức mạnh bản nguyện của Phật A Di Đà, nên mau thì một ngày, chậm thì 7 ngày, liền sanh tịnh độ, tụ nơi bậc bất thối chuyển. Do đó, trong kinh A Di Đà nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói về Phật A Di Đà, liền chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến 7 ngày nhất tâm không loạn, người ấy lúc lâm chung, Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy lâm chung tâm không điên đảo, được vãng sanh cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Vì thế nên biết một pháp môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Hỏi: niệm Phật một tiếng có thể diệt tội của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, chẳng biết một kiếp là bao lâu? Đáp: một kiếp không thể đếm được. Theo trong giáo lý, lấy một tảng đá cao rộng 40 dặm, trên cõi trời Đao Lợi có thiên y rất mỏng và nhẹ, 3 năm phất qua tảng đá ấy một lần, phất cho đến khi tảng đá thành vi trần mới là một đại kiếp. Có một người tạo nhiều tội nghiệp, hoặc sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, tham sân, tà kiến, tạo 5 tội nghịch, bất hiếu, phỉ báng đại thừa, tạo tất cả nghiệp ác. Nếu người này niệm Phật, tội trong sanh tử phải đều tiêu diệt, lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Thế nên biết, một pháp môn niệm Phật này là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Lại tính về số kiếp, 10.000 kiếp mới thành 1.000.000 kiếp, 10.000.000 kiếp mới thành 1 ức kiếp, từ 10 ức kiếp mới đến 80 ức kiếp, thời gian ấy thật lâu dài vô kể. Nay chỉ niệm một tiếng Phật còn được công đức nhiều như thế, huống gì có người một ngày niệm 10.000.000 câu A Di Đà Phật, hoặc có người một ngày niệm 20.000.000 câu, công đức ấy thật không sao kể xiết. Theo kinh A Di Đà, một ngày hoặc 7 ngày niệm Phật công đức vô lượng vô biên, do nhiều công đức nên vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ tức là Bồ Tát sâu địa trở lên. Cho nên trong kinh A Di Đà, chư Phật trong 10 phương cùng nhau khen ngợi là không thể nghĩ bàn. Những việc lành xen tạp khác tuy xét được giới hạn, tính toán được số lượng, nên gọi ít căn lành, đó là có thể nghĩ bàn. Niệm Phật công đức rộng lớn vô biên, tâm chẳng thể suy xét, miệng chẳng thể luận bàn, thế nên kinh nói chẳng thể nghĩ bàn. Do đó biết rằng một pháp môn niệm Phật là nhiều căn lành, những căn lành khác không thể sánh kịp. Vả lại, so sánh về công đức niệm Phật được phân làm 3 bậc: một là so sánh một niệm, hai là so sánh 10 niệm, ba là so sánh một ngày đến 7 ngày. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật một tiếng diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Chỉ công đức một kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là 100 kiếp. Công đức ở trong 100 kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là 1000 kiếp. Công đức trong 1000 kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là vạn kiếp. Công đức trong vạn kiếp chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là một ức kiếp. Cho đến công đức trong 80 kiếp, do không thể biết được số lượng nên gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng, người tạo năm tội nghịch, phỉ báng các kinh điển đại thừa, lúc sắp mạng chung, niệm 10 câu A Di Đà Phật liền vãng sanh tịnh độ. Đây là pháp hạ phẩm hạ sanh, công đức trong một niệm còn vô lượng, huống gì hai niệm, cho đến 10 niệm.